Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Thân mến, kính chào quý thính giả và các học viên của bài học Giáo Lý Thần Học. Trong bài học hôm nay, bài thứ 15, mời quý vị và các học viên cùng với chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về yếu tố thần cảm của Thánh Kinh, tức là vấn đề những người viết Thánh Kinh được Đức Chúa Trời soi dẫn một cách đặc biệt để họ viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm. Vấn đề thần cảm của Thánh Kinh rất quan trọng, vì nếu Thánh Kinh không được thần cảm thì Thánh Kinh không thể là nền tảng của giáo lý và đức tin của chúng ta được. Mời quý thính giả và các bạn học viên chuẩn bị sẵn sàng theo dõi bài học hôm nay. Trước khi đi vào bài học hôm nay, nói về những bằng chứng của yếu tố thần cảm, tôi xin trả lời những câu hỏi của bài học kỳ trước, tức là bài thứ 14, để các bạn học viên dò lại. Tôi hy vọng là các bạn đã trả lời những câu hỏi này rồi, và bây giờ chỉ dò lại mà thôi. Trả lời câu hỏi thứ nhất, mặc khải khác với thần cảm như thế nào? Trả lời: mặc khải là vấn đề Đức Chúa Trời truyền đạt chân lý cho loài người, còn thần cảm là vấn đề Đức Chúa Trời soi dẫn những người viết Thánh Kinh ghi lại chân lý một cách trung thực và không sai lầm. Tôi xin nhắc lại, câu hỏi mặc khải khác với thần cảm như thế nào? Phần trả lời là: mặc khải là vấn đề Đức Chúa Trời truyền đạt chân lý cho loài người, còn thần cảm là vấn đề Đức Chúa Trời soi dẫn những người viết Thánh Kinh ghi lại chân lý một cách trung thực và không sai lầm. Câu hỏi thứ hai của bài học lần trước là: thần cảm có phải là hình thức tâm trí chúng ta được Đức Chúa Trời soi sáng để có thể hiểu chân lý của Ngài không? Xin trả lời: không. Hiểu chân lý liên quan đến người đọc Thánh Kinh, còn vấn đề thần cảm liên quan đến những người viết Thánh Kinh. Tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ hai của bài học lần trước: thần cảm có phải là hình thức tâm trí của chúng ta được Chúa soi sáng để có thể hiểu chân lý của Ngài không? Thì câu trả lời là không, vì hiểu chân lý liên quan đến người đọc Thánh Kinh, còn vấn đề thần cảm liên quan đến những người viết Thánh Kinh. Câu hỏi thứ ba của bài học lần trước là: những người viết Thánh Kinh có phải là những thư ký chép lại những gì mà Đức Chúa Trời đọc cho họ viết ra không? Tôi xin trả lời: không. Những người viết Thánh Kinh được Đức Chúa Trời soi dẫn để viết những điều Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm, nhưng đồng thời họ vẫn duy trì được cá tính, cách hành văn và lý luận riêng của từng người. Tôi xin nhắc lại một lần nữa câu hỏi thứ ba của bài học lần trước: những người viết Thánh Kinh có phải là những thư ký chép lại những gì mà Đức Chúa Trời đọc cho họ viết không? Phần trả lời là không. Những người viết Thánh Kinh được Đức Chúa Trời soi dẫn để viết những điều Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm, nhưng đồng thời họ vẫn duy trì được cá tính, cách hành văn và lý luận riêng của từng người. Và câu hỏi thứ tư, tức là câu hỏi cuối cùng của bài học thứ 14 lần trước, xin đưa ra một định nghĩa ngắn và gọn về thần cảm. tôi xin trả lời, thần cảm là sức mạnh không thể giải thích được mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để hướng dẫn những người viết Thánh Kinh viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm. Nhưng không vì thế mà những người viết Thánh Kinh trở thành những bộ máy. Trái lại, họ vẫn duy trì được cá tính và cách hành văn cũng như lý luận riêng của từng người. Tôi xin lặp lại một lần nữa định nghĩa về thần cảm. Thần cảm là sức mạnh không thể giải thích được mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để hướng dẫn những người viết Thánh Kinh, viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm. Nhưng không vì thế mà những người viết Thánh Kinh trở thành những bộ máy. Trái lại, họ vẫn duy trì được cá tính và cách hành văn cũng như lý luận riêng của từng người. Các bạn vừa dò lại phần trả lời của những câu hỏi bài học lần trước. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe bài hát Tâm Nguyện trước khi chúng ta bước qua bài học mới hôm nay. Rồi là bài hát Tâm Nguyện. Qua phần trả lời những câu hỏi của bài học kỳ trước, chúng ta đã có dịp ôn lại định nghĩa của vấn đề thần cảm của Thánh Kinh. Thần cảm là sức mạnh không thể giải thích được mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để hướng dẫn những người viết Thánh Kinh, viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm. Vấn đề đặt ra cho bài học hôm nay là chúng ta dựa vào những bằng cớ nào hay là bằng chứng nào để biết rằng Thánh Kinh được thần cảm hay là được Đức Chúa Trời soi dẫn. Trải qua nhiều thời đại, giáo hội của Đức Chúa Trời vẫn duy trì sự tin tưởng vào tính chất thần cảm của Thánh Kinh. Có thể nói rằng từ đời của các giáo phụ, tức là những môn đệ trực tiếp của các sứ đồ Chúa Giê-xu, cho đến nay, giáo hội của Chúa trên thế giới mặc nhiên công nhận Thánh Kinh là lời của Chúa. Vì những người viết Thánh Kinh được Đức Chúa Trời soi dẫn họ viết ra những gì Chúa muốn họ viết để truyền đạt chân lý của Ngài cho loài người. Và khi viết chân lý của Chúa, họ đã viết không sai lầm. Chúng ta ngày nay vẫn tiếp tục duy trì niềm tin tưởng này. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể dựa vào một vài yếu tố sau đây để xác nhận tính chất thần cảm của Thánh Kinh. Thứ nhất, chúng ta dựa vào bản thể của Đức Chúa Trời. Qua những bài học trước, chúng ta đã nói đến vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu, và vì Ngài thực hữu nên Ngài cũng mặc khải chính Ngài cho loài người biết. Qua những hình thức mặc khải của Đức Chúa Trời, từ mặc khải phổ thông cho đến mặc khải đặc biệt, chúng ta cũng đã tìm hiểu được Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, đấng thiêng liêng, đấng hằng có đời đời, đấng quyền phép tuyệt đối, đấng thánh khiết tuyệt đối, đấng tốt lành tuyệt đối, đấng công bằng tuyệt đối, đấng nhân từ tuyệt đối. Nếu Đức Chúa Trời là một đấng như vậy, chắc chắn Ngài lo nghĩ đến loài người và cứu giúp loài người. Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người trên đời này ân huệ tốt lành của Ngài qua sự kiện Ngài bảo dưỡng thế giới để chúng ta có thể sống trong thế giới này với đầy đủ vật chất. Nhưng mối quan tâm của Chúa đối với loài người không thể nào chỉ thu hẹp trong vấn đề vật chất mà thôi, vì con người còn có những nhu cầu khác, nhu cầu thuộc lĩnh vực tâm linh. Loài người đang sống trong tội, đang đau khổ vì biết mình mắc tội với đấng tạo hóa và sẽ bị đấng tạo hóa công chính hình phạt sau này. Không một điều gì trong cõi thiên nhiên có thể đem lại lời giải đáp cho những nhu cầu tâm linh của loài người. Vì vậy, nếu loài người đã khám phá ra được rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, yêu thương, bác ái, v.v., thì chắc chắn Đức Chúa Trời phải có phương thức đặc biệt để cho loài người biết rõ, biết chắc chắn về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Vấn đề Đức Chúa Trời soi dẫn một cách đặc biệt một số người nào đó để họ viết ra chân lý cứu rỗi của Ngài là một việc hết sức hữu lý và cần thiết nếu chúng ta xét về phương diện bản thể của Đức Chúa Trời. Yếu tố thứ hai là giá trị và ảnh hưởng của chính bộ Thánh Kinh. Như trước đây chúng ta đã có dịp tìm hiểu rồi, thì so với tất cả các tác phẩm của loài người viết ra, Thánh Kinh chiếm một địa vị rất độc tôn. Thánh Kinh đưa ra những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, kết án kịch liệt bất cứ một hình thức tội ác nào, nhưng đồng thời Thánh Kinh thông báo cho loài người biết cách phục hòa với đấng tạo hóa. Nếu những người viết Thánh Kinh không được Đức Chúa Trời soi dẫn một cách đặc biệt, hay nói cách khác, nếu Thánh Kinh không được thần cảm, thì những người viết Thánh Kinh không thể nào viết ra những điều như vậy được. Mặc dù Thánh Kinh đã được khoảng 40 người viết ra trong một khoảng thời gian 1.600 năm, và Thánh Kinh là tổng hợp của 66 cuốn sách, nhưng tất cả đều hòa hợp với nhau và cùng xoay quanh một đại chủ đề, tức là sự cứu rỗi nhân loại. Tất cả các tác giả, dù họ sống cách nhau hàng mười mấy thế kỷ, cũng vẫn đưa ra cùng một quan điểm thần học, cùng một tiêu chuẩn đạo đức, cùng một kế hoạch cứu chuộc, cùng một quan điểm về con người, về tội lỗi, về linh hồn, về thưởng phạt, về lịch sử thế giới, về kết cuộc của đời người. Những luật lệ và tôn giáo rất phức tạp của người Do Thái trong Cựu Ước đã trở thành rõ ràng và dễ hiểu, cũng như có ý nghĩa rất lạ lùng dưới ánh sáng của phúc âm trong Tân Ước. Sự kết hợp, yếu tố đồng nhất, lạ lùng này của Thánh Kinh nói lên bàn tay kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong hành động soi dẫn đặc biệt những người viết ra bộ Thánh Kinh. Mặt khác, ảnh hưởng của Thánh Kinh trên đời sống của cá nhân, trên đoàn thể của Hội Thánh, trên những nước chịu ảnh hưởng của Thánh Kinh cũng là một lý do khác để chứng minh yếu tố thần cảm của bộ Thánh Kinh. Những phép lạ đã xảy ra trên cuộc sống của những người đọc Thánh Kinh cũng giải thích được phần nào Thánh Kinh là phép lạ của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Yếu tố thứ ba của vấn đề Thánh Kinh được thần cảm, nghĩa là được Đức Chúa Trời soi dẫn cho những người viết Thánh Kinh để họ viết ra những gì Chúa muốn và viết không sai lầm, là chính lời chứng của Thánh Kinh về vấn đề này. Trước hết, chúng ta thấy rằng Thánh Kinh là quyển sách đáng tin cậy, vì lịch sử và khảo cổ đã chứng minh những gì trong Thánh Kinh liên quan đến lịch sử đều hoàn toàn đúng. Khoa khảo cổ học ngày nay đã dần dần đưa ra ánh sáng những bằng chứng không thể nào chối cãi được về tính chất xác thực và đáng tin của Thánh Kinh. Thánh Kinh không phải là sản phẩm thần thoại như một số người suy tưởng. Áp dụng phương pháp phân tích văn chương cũng đã làm cho chúng ta vững tin hơn vào Thánh Kinh. Vì giá trị của những người viết Thánh Kinh, họ là những nhân chứng đúng đắn và đáng tin cậy. Họ đã viết ra những điều tai nghe mắt thấy về Chúa cứu thế Giê-xu. Như vậy, nếu Thánh Kinh là một quyển sách đáng tin cậy, thì những lời tự chứng của Thánh Kinh về tính chất thần cảm của Thánh Kinh phải là đúng. Trong Cựu Ước chẳng hạn, các tác giả đã sử dụng thành ngữ Đức Chúa Trời phán đến trên 3.800 lần mỗi khi họ chuyển đạt mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đến cho loài người. Thánh Phaolô thì viết trong thư Timôthê của phần Tân Ước rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn hay là thần cảm. Và Thánh Phêrô thì viết rằng phải biết rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Thánh Kinh có thể lấy ý riêng mà giải nghĩa được, vì chẳng hề một lời tiên tri nào là bởi ý một người mà ra, nhưng ấy là bởi Chúa Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng xác nhận rằng Thánh Kinh không thể bỏ qua được, để nói lên yếu tố Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, là những lời do người viết ra nhưng được Đức Chúa Trời soi dẫn một cách đặc biệt. Tóm lại, Thánh Kinh dù là do một số người sống cách nhau hàng trăm năm viết ra trong khoảng một thời gian 1.600 năm, nhưng sở dĩ đã được gọi là lời của Đức Chúa Trời vì lý do thần cảm, hay được Đức Chúa Trời soi dẫn để họ viết ra những gì Chúa muốn để truyền đạt lại cho nhân loại chân lý của Đức Chúa Trời. Và khi viết chân lý của Chúa thì những người viết không sai lầm. Chính vì yếu tố thần cảm này mà ngày nay chúng ta mới xem Thánh Kinh là khuôn vàng thước ngọc, là nguồn thẩm quyền duy nhất cho giáo lý, cho tín lý và cho cách hành đạo của chúng ta. Cũng chính vì yếu tố thần cảm mà Thánh Kinh mới là quyển sách của mọi thời đại, là bản chỉ nam cho những ai muốn tìm Đức Chúa Trời, muốn tìm chân lý và muốn sống trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Tại Liên Xô đã có người phải vào tù ra khám và cuối cùng bị mất mạng sống chỉ vì yêu mến Thánh Kinh. Tại Trung Quốc có người đã để ra mười mấy năm trời để mỗi đêm nghe phát thanh Thánh Kinh và chép lại được một phần Tân Ước của Thánh Kinh. Nếu Thánh Kinh chỉ là một sản phẩm của trí óc tưởng tượng, là chuyện thần thoại vân vân, thì chúng ta không thể nào giải thích được những trường hợp vừa kể. Vì Thánh Kinh được thần cảm, Thánh Kinh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời, nên chúng ta mới quyết định xem Thánh Kinh là nền tảng của những bài học giáo lý thần học trong tiết mục này. Và quan trọng hơn hết, những ai đã từng đọc Thánh Kinh với một tấm lòng chân thành tìm kiếm chân lý đều không thể nào phủ nhận Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, là thông điệp của Đấng tạo hóa gửi cho nhân loại.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hàng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như nước chảy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn. Bóng Chúa rằng người nhờ Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua tạ ơn Chúa. Vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát là thường.
Vừa rồi là bài hát Thầm Tạ Ơn Chúa. Quý thính giả và các bạn đang theo dõi bài học giáo lý thần học. Chương trình hôm nay chúng ta đã bàn đến những bằng chứng của vấn đề thần cảm, tức là Thánh Kinh được Đức Chúa Trời soi dẫn một cách đặc biệt cho những người viết, để họ viết ra những chân lý của Chúa một cách đúng đắn và viết không sai lầm. Chúng ta đã dựa vào ba bằng chứng. Thứ nhất là bản thể của Đức Chúa Trời. Thứ hai là giá trị và ảnh hưởng của bộ Thánh Kinh. Và thứ ba là những lời tự chứng của Thánh Kinh về vấn đề thần cảm. Để duy trì niềm tin mà giáo hội của Chúa từ trước cho đến nay vẫn tin tưởng vào yếu tố thần cảm của bộ Thánh Kinh. Yếu tố bản thể của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng hằng có đời đời, là đấng thánh thiện tuyệt đối, là đấng công bằng tuyệt đối, là đấng nhân từ tuyệt đối. Nếu Đức Chúa Trời của chúng ta như vậy, thì chắc chắn Ngài cũng là đấng lo nghĩ đến loài người và muốn cứu giúp loài người. Và khi Đức Chúa Trời muốn cho loài người biết kế hoạch cứu rỗi của Ngài, thì hình thức chữ viết là thích hợp nhất và đầy đủ nhất để loài người biết rõ về tình yêu cả thể của Ngài. Vì vậy, vấn đề Đức Chúa Trời soi dẫn một cách đặc biệt những người viết Thánh Kinh là một việc hết sức hữu lý và cần thiết. Yếu tố thứ hai của vấn đề thần cảm là giá trị và ảnh hưởng của bộ Thánh Kinh. Như chúng ta đã có dịp tìm hiểu thì Thánh Kinh chiếm một địa vị độc tôn so với tất cả các tác phẩm do loài người sáng tác. Thánh Kinh đưa ra những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Thánh Kinh kết án bất cứ một hình thức tội lỗi nào, nhưng đồng thời Thánh Kinh lại thông báo cho loài người biết cách phục hòa với Đức Chúa Trời. Nếu những người viết Thánh Kinh không được Đức Chúa Trời soi dẫn một cách đặc biệt, không được thần cảm, thì họ không thể nào có khả năng để viết những tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy và để trình bày vấn đề cứu rỗi một cách rõ ràng như vậy. Chúng ta nên nhớ rằng Thánh Kinh đã được khoảng 40 người viết ra và họ sống trong một khoảng thời gian cách nhau 1.600 năm. Và Thánh Kinh là tổng hợp của 66 cuốn sách, nhưng tất cả đều hòa hợp, tất cả đều xoay quanh một đại chủ đề là sự cứu rỗi nhân loại. Yếu tố thứ ba của vấn đề thần cảm trong Thánh Kinh là những lời tự chứng của Thánh Kinh. Thánh Kinh là một cuốn sách đáng tin cậy, vì vậy mà lời chứng của Thánh Kinh đáng cho chúng ta tin cậy. Trong Thánh Kinh đã có đến trên 3.800 lần mà các tác giả nói rằng Đức Chúa Trời phán, khi họ viết ra chân lý của Chúa. Và rồi Thánh Phaolô viết cho ông Timôthê rằng cả Thánh Kinh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn hay được thần cảm. Còn Thánh Phêrô thì viết rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Thánh Kinh có thể lấy ý riêng mà giải nghĩa được, vì không hề có một lời tiên tri nào trong Thánh Kinh bởi ý người ta viết ra, nhưng đó là bởi Chúa Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Tóm lại, Thánh Kinh dù là do một số người sống cách nhau hàng trăm năm viết ra trong khoảng thời gian 1600 năm, nhưng đã được gọi là lời Đức Chúa Trời vì yếu tố thần cảm, tức là được Đức Chúa Trời soi dẫn những người viết để họ viết ra chân lý của Chúa và viết không sai lầm. Sau đây là những câu hỏi của bài học hôm nay để các bạn học viên ghi chép và làm bài trong tuần. Phần trả lời cũng như thường lệ sẽ được phát thanh vào kỳ tới trong giờ giáo lý hàng tuần. Câu hỏi thứ nhất, xin nhắc lại thần cảm là gì? Tôi xin nhắc lại. Câu hỏi thứ nhất, xin nhắc lại thần cảm là gì? Câu hỏi thứ hai, chúng ta tin Thánh Kinh được thần cảm vì ba lý do gì như bài học đã trình bày hôm nay? Tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ hai. Chúng ta tin Thánh Kinh được thần cảm vì ba lý do gì như đã trình bày trong bài học hôm nay? Đến đây chấm dứt bài học Giáo lý thần học thứ 15, nói về những bằng chứng của vấn đề thần cảm của Thánh Kinh. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn thân mến trong chương trình Giáo lý thần học lần tới.
Thank you.